Chương 8. Đám tang. Hai người bạn già nói chuyện với nhau về đám tang. Ông mà không đến dự đám tang của tôi thì tôi cũng sẽ không dự đám tang của ông đâu. Trích chuyện cười trên Internet. Những biến động về tình cảm khiến đầu óc của bạn quay cuồng, nhưng việc đưa ra quyết định về nghi lễ chia tay người thân vẫn phải được hoàn tất. Đám tang sẽ cho bạn cơ hội để nói lời từ biệt người thân của mình trong sự hiện diện của cộng đồng. Khi bạn bắt đầu chấp nhận sự thật rằng người thân của bạn đã qua đời, cũng là lúc bạn được bao bọc bởi sự giúp đỡ và tình yêu thương của nhiều người khác. Nếu bạn quyết định tổ chức đám tang theo nghi thức truyền thống, bạn cần lưu ý những phong tục về tôn giáo và văn hóa. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng khi nghe những lời cầu nguyện và âm nhạc quen thuộc. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tổ chức tang lễ theo cách độc đáo riêng của bạn. Sắp đặt trước mọi thứ. 20 năm trước. Trong lúc chuẩn bị đi du lịch ở Ý cùng Haron, tôi chợt nghĩ nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với chúng tôi thì các con sẽ bị căng thẳng không cần thiết và cả lúng túng về tiền bạc nếu chúng tôi không có sẵn một kế hoạch tổ chức tang lễ. Tuy đã lập sẵn di chúc và thu xếp mọi thứ liên quan, nhưng chúng tôi chưa chuẩn bị nơi chôn cất. Khi tôi đề cập đến vấn đề này, Haron tỏ vẻ chưa sẵn sàng nhưng vẫn nói với tôi rằng nếu tôi đã sắp đặt mọi thứ, anh sẽ ký vào các giấy tờ cần thiết. Tôi hẹn gặp nhân viên của nhà tang lễ và dỗ dành Haron. Sau khi ký vào các giấy tờ cần thiết, chúng ta sẽ đi uống chút gì đó để ăn mừng. Mọi thủ tục giao dịch được hoàn tất trong vòng không đầy một giờ. Chúng tôi chỉ việc nhìn vào sơ đồ những khoảnh đất còn trống và ký tên vào đó rồi viết séc thanh toán. Điều ngạc nhiên lớn nhất chính là chúng tôi không cần phải đi uống gì đó như thỏa thuận nữa, vì cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ. Đầu tiên, chúng tôi không biết vì sao mình lại vui với việc mua bán này, nhưng rồi chúng tôi nhận ra rằng thứ cảm xúc thăng hoa này đến từ việc chúng tôi đã hoàn thành mọi việc cần làm cho chính cuộc đời mình. Chúng tôi đã nhấc một gánh nặng không cần thiết khỏi đôi vai các con mình. Đội kèn truyền thống Séc Công Len. Mặc dù đã xa quê Louisiana từ rất lâu, nhưng Reno vẫn quả quyết muốn được tổ chức tang lễ theo nghi thức của người Creole sau khi qua đời. Và ông đã viết ra những chỉ dẫn liên quan đến việc này. Khi quan tài của mình được đưa đến nơi chôn cất, ông muốn có một ban nhạc diễu hành và chơi những bản nhạc trang nghiêm. Sau khi khách đến viếng rời khỏi nghĩa trang, Reno hình dung ra cảnh đoàn người than khóc bên cạnh đội kèn Séc Công Len, vừa đi vừa cầm dù nhảy múa và vẫy khăn trắng. Sau đó, những giai điệu vui tươi khác cất lên để giúp tâm trạng mọi người thay đổi từ buồn bã sang cân bằng rồi tươi vui. Quyết định không tổ chức tang lễ. Gloria và Christian thường xuyên mời mọi người đến chơi nhà. Và ngược lại, họ cũng là một trong những khách mời không thể thiếu của mọi người. Gloria có chất giọng nữ cao và Christian với giọng nam trầm ấm. Họ đã giúp mọi người tiêu khiển ở tất cả những nơi mình đến và khiến mọi bữa tiệc đều trở nên sôi động. Sau khi Christian qua đời do bệnh Parkinson, ông đã làm cho mọi người bị sốc khi để lại di chúc rằng ông không muốn tổ chức tang lễ. Ông nói rằng các nghi thức ấy thật vô nghĩa. Do đó, sau khi ông qua đời, các con ông chỉ gọi điện thông báo đến tất cả bạn bè. Gloria cũng nói với các con rằng bà không muốn tổ chức tang lễ. Bạn bè của họ cảm thấy thật khó chấp nhận điều này vì họ không có cơ hội tập trung lại để bày tỏ sự kính trọng đối với cặp vợ chồng đặc biệt này. Nhưng dù sao các con của Gloria và Christian cũng phải tôn trọng ý nguyện của cha mẹ. Chuẩn bị đám tang lúc nào cũng là một công việc đáng sợ, nhưng mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu bạn sắp đặt mọi việc từ sớm. Hãy hỏi thăm tất cả mọi thông tin khi nhu cầu chưa thật sự cấp bách. Như thế, bạn sẽ có nhiều thời gian để cân nhắc việc lựa chọn của mình. Hơn nữa, Việc sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy sẽ cho bạn cơ hội tập trung vào cảm xúc của mình ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, thay vì phải bận rộn với hàng núi các công việc khác. Mặc dù bạn và người thân của mình có thể không sẵn sàng đối diện với chủ đề này, nhưng hành động đó sẽ lại giúp bạn thực sự an tâm. Nếu bạn đang tự mình sắp đặt tang lễ cho mình, hãy nghĩ đó chính là một món quà bạn dành tặng cho gia đình và bạn bè. Lên kế hoạch trước cho lễ tang. Thứ nhất, xác định rõ ai là người nên tham gia vào quá trình đưa ra những quyết định quan trọng và ai là người cần được thông báo sau khi quyết định đã được đưa ra. Thứ hai, tham khảo ý kiến từ phía nhà thờ, nhà chùa và từ những nơi đáng tin cậy khác về nhà xác, nghĩa trang, nơi hỏa táng. Thứ ba, lựa chọn bình đựng cho hỏa táng, quan tài. Thứ tư, trong trường hợp thi thể được hỏa thiêu, hãy cân nhắc xem tro cốt sẽ được rải đi, chôn cất, bảo quản trong bình đựng tro cốt, đặt vào nhà để tro cốt hay được làm thành một tác phẩm mỹ thuật tưởng niệm. Thứ năm, trong trường hợp thi thể được chôn cất, bạn hãy lựa chọn một nơi chôn cất như hầm mộ, lăng tẩm hay một miếng đất nhỏ. Việc lên kế hoạch và thanh toán trước mọi chi phí cho tang lễ sẽ cho bạn sự thanh thản trong tâm hồn ngay lúc này, và điều này giúp cho người thân giảm bớt gánh nặng sau cái chết của bạn. Sắp đặt ngay đúng thời điểm. Đến nhà tang lễ. David nắm lấy cánh tay Thelma để đỡ cô khi họ mở cánh cửa vào văn phòng nhà tang lễ. Họ được đón chào bởi một người phụ nữ thân thiện và còn khá trẻ. Sau một vài giờ đồng hồ, David và Thelma đã có được kế hoạch chi tiết cho đám tang của mẹ mình, người vừa qua đời ngày trước đó. Họ thảo luận về việc lựa chọn liên quan đến việc ướp xác và trả lời các câu hỏi xung quanh việc hiến tạng, về vấn đề khám nghiệm tử thi và tất cả vấn đề liên quan đến việc trang điểm lại thi thể người chết. Thelma sẽ đem đến bộ trang phục mà cô muốn mẹ mình được mặc sau khi khâm liệm, cùng với nước hoa, mỹ phẩm và một tấm hình mới nhất của bà để các nhân viên ở đây trang điểm cho bà sao cho tự nhiên nhất. David do dự khi phải bước vào phòng đặt hũ đựng tro cốt nên đã hỏi tại sao không chọn hũ đựng tro cốt thông qua các bức hình. Người tư vấn khuyên họ rằng tốt nhất là nên xem hình mẫu thực tế. David và Thelma quyết định chọn một hũ bằng gỗ có giá trung bình và một tấm khăn phủ màu trắng. Việc chọn hoa thì khá dễ dàng với Thelma vì cô biết mẹ thích hoa hồng màu hồng phấn. Họ mua một mảnh đất nhỏ gần nơi chôn cất của những thành viên khác trong gia đình. Họ cũng sẽ yêu cầu 6 người con trai lớn của mình làm người hộ tang bên quan tài và 2 người cháu gái ở độ tuổi mới lớn làm người hộ tang danh dự đi phía sau hũ đựng tro cốt từ xe tang ra nơi an táng. Trong nước mắt và nụ cười, trong cảm giác vui buồn lẫn lộn, David và Thelma ra xe về nhà để bắt đầu viết cáo phó. Em nghĩ mẹ sẽ vui vì điều này, Thelma thở dài. Hai đám tang. Anh em nhà Plake gặp nhau để thu xếp đám tang cho mẹ. Gần như lập tức, hai anh em bất đồng quan điểm xung quanh việc chôn cất và ai sẽ là người đứng ra thanh toán mọi chi phí. Họ cãi vã to tiếng đến nỗi nhân viên bảo vệ đã yêu cầu họ rời khỏi tòa nhà. Ra ngoài, họ ẩu đả, xô đẩy nhau ngay trên khu đất ở nghĩa trang và lăn trên cỏ như những đứa trẻ mới lớn. Sau khi giúp họ bình tĩnh trở lại, nhân viên tư vấn đã đưa ra một giải pháp vô cùng sáng tạo. Đó là vào tuần kế tiếp, họ đã tổ chức hai đám tang khác nhau cho cùng một người mẹ. Người nhân viên giàu lòng trắc ẩn. Nanette đến nhà tang lễ để thu xếp cho đám tang của bạn Ellen. Cô khóc suốt khi nghe cô tâm sự. Sylvia, người đại diện nhà tang lễ, liên tục lấy khăn giấy lau nước mắt. Sylvia xin lỗi vì cho rằng những giọt nước mắt này thể hiện sự không chuyên nghiệp. Ngược lại, Nanette đã rất cảm kích về lòng trắc ẩn của Sylvia. Sự cởi mở của Sylvia giúp Nanette mạnh dạn đề nghị. Khi thi thể của Ellen được đưa đến đây, Trên cổ cô ấy có đeo một sợi dây chuyền mà tôi đã tặng trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi. Liệu tôi có thể giữ lại dây chuyền đó không? Tôi thật sự rất muốn giữ nó để làm kỷ niệm. Tất nhiên rồi, Sylvia khẳng định. Người điều hành lễ tang sẽ đem nó đến cho cô trong ngày diễn ra đám tang của Ellen. Đến nhà tang lễ, sau khi người thân qua đời, đồng nghĩa với việc bạn phải đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng ngay tại thời điểm đã có quá nhiều căng thẳng. Hãy cân nhắc xem ai sẽ là người cùng đi và nguyện ước của ai cần được tôn trọng. Nhân viên tư vấn sẽ lắng nghe yêu cầu của bạn và giúp bạn tổ chức một đám tang phù hợp nhất cho người thân yêu. Khi bạn đến gặp nhân viên nhà tang lễ. Thứ nhất, chuẩn bị trước danh sách các câu hỏi và yêu cầu. Thứ hai, hãy quan tâm đến khả năng tài chính. Thứ ba, hãy tự nhiên bày tỏ cảm xúc của mình. Thứ tư, hãy cùng đi với người có thể hỗ trợ, giúp đỡ bạn. Những câu hỏi bạn cần trả lời. Thứ nhất, bạn đã chuẩn bị những việc nào? Xem những điều cần chuẩn bị ở phần trên. Thứ hai, thi thể người chết có được ướp hương không? Thứ ba, hũ đựng cho cốt sẽ được mở nắp hay đóng nắp? Thứ tư, nghi thức nhìn mặt lần cuối có được diễn ra không và diễn ra như thế nào, chỉ trong nội bộ gia đình hay cho tất cả mọi người? Thứ năm, thi thể sẽ được bọc vải liệm, mặc trang phục yêu thích hay trang phục truyền thống? Thứ sáu, cách trang điểm và kiểu tóc, đem theo bức hình mới nhất của người quá cố. Thứ bảy, bạn có dự định xây mộ, sử dụng dịch vụ tang lễ của nhà thờ. Thứ tám, bạn sẽ trốn trong phòng hay ra ngồi cùng với mọi người. Thứ chín, ai sẽ điều hành buổi lễ. Thứ mười, ai sẽ đọc điếu văn. Thứ mười một, bạn sẽ mời người dẫn chương trình hay để mọi người lần lượt đứng lên bày tỏ cảm xúc của mình. Thứ mười hai, khách có được đem hoa đến viếng không? 13. Bạn có định đặt đồ vật bên trong hay bên trên quan tài không? 14. Bạn có định chuẩn bị chương trình của buổi lễ cùng với thông tin về tiểu sử của người chết, sau đó in ra và phát cho mọi người. Ai sẽ chịu trách nhiệm việc này? 15. Bạn có định trưng bày hình ảnh của người quá cố? 16. Bạn có dự định sử dụng các nghi thức trong quân đội hay các tổ chức, hội đoàn? 17. Âm nhạc được sử dụng trong tình huống nào? Thứ nhất, khi mọi người bước vào. Thứ hai, trong khi hành lễ. Thứ ba, khi mọi người rời khỏi. 18. Bạn sẽ tổ chức một cuộc diễu hành từ nhà tang lễ ra nghĩa trang. Thứ nhất, bạn có cần cảnh sát hộ tống. Thứ hai, khách mời sẽ đi bộ hay tự lái xe đến nơi an táng. 19. Ai sẽ là người hộ tang bên quan tài và người hộ tang danh dự? 20. Bạn có định bố trí lễ tân và ai sẽ là người đảm nhận vai trò này? Bạn hãy chuẩn bị để đối phó những cảm xúc mãnh liệt có thể dâng trào khi sắp xếp mọi chi tiết cho tang lễ. Tự mình chăm sóc thi thể người quá cố. Canh thức. Cả gia đình đã quyết định biến ngôi nhà thành nơi cầu nguyện. Ngay giữa phòng khách là quan tài bằng gỗ thông mà chồng Melanie đã tự tay làm cho mẹ vợ. Họ đặt đá khô ở phía cuối quan tài, phủ lại bằng một tấm vải và đặt hoa vào tay mẹ. Ánh nến bập bùng làm bầu không khí càng trang nghiêm. Một người bạn thân của gia đình chơi đàn lia và các thành viên trong gia đình đọc kinh cầu nguyện. Con mèo yêu quý của mẹ cô đã vào phòng và đứng yên nhìn bà. Cậu con trai 13 tuổi của Melanie còn đọc truyện Chiến tranh giữa các vì sao cho bà ngoại nghe. Sau khi 3 ngày canh thức kết thúc, họ phủ lên mặt mẹ của Melanie một tấm vải lụa và rắc những cánh hoa quanh người bà. Cha xứ ban phép cho thi thể người quá cố trước khi nắp quan tài được đóng lại. Tất cả các thành viên trong gia đình nắm chặt tay nhau. Họ đưa tiễn mẹ mình ra đến nghĩa trang và nói lời từ biệt sau cùng. Quyết định tự mình lau rửa, thay quần áo, chăm sóc thi thể của người thân là một đặc ân có thể còn khá xa lạ với bạn. Nếu người thân của bạn qua đời tại nhà, bạn có thể muốn trải chuốt, tắm rửa cho thi thể trước khi gọi đến nhà tang lễ. Trong trường hợp người thân của bạn qua đời tại bệnh viện, hãy yêu cầu các nhân viên ở đây cho phép bạn hỗ trợ khi họ tiến hành các thủ tục cần thiết. Chăm sóc thi thể người quá cố. Thứ nhất, xác định rõ liệu bạn có muốn chăm sóc thi thể người thân sau khi người đó qua đời. 2. Bạn có muốn lau rửa và thay quần áo cho người đó không? 3. Bạn có muốn đặt thi thể người chết tại nhà để mọi người đến viếng hay không? 4. Tham khảo các quy định nhà nước về việc tổ chức tang lễ tại nhà. Chăm lo cho thi thể người thân của bạn là một hành động thể hiện tình cảm sâu sắc mà bạn dành cho người đó. Cáo phó. Cáo phó là một thông báo về sự qua đời của người thân của bạn. Cũng giống như việc đọc điếu văn tại đám tang, đây là cơ hội để bạn tổng hợp lại cuộc đời và công khai tôn vinh những kỷ niệm về người đó. Bạn có thể yêu cầu người thân tự viết cáo phó trước khi sức khỏe chuyển xấu. Bạn cũng có thể tự viết hoặc nhờ người thân và bạn bè viết. Đừng lo ngại khi bản cáo phó của mình mang đậm sự tự hào, hãnh diện và mang tính cá nhân cao. Hãy để những lời đề tặng này phản ánh cuộc đời của người chết qua con mắt bạn. Chiếc bánh pizza pepperoni. Harold Dresser, người chồng có một người vợ đầu gối tay ấp suốt hơn 56 năm qua, bà Norine. Ông sinh ngày 27 tháng 5 năm 1921 và đã ra đi một cách thanh thản tại tư gia vào ngày 2 tháng 2 năm 2007 bên cạnh gia đình thân yêu của mình. Ông hẳn sẽ rất nhớ con trai Mark cùng vợ là Carol, con gái Andrea cùng chồng Bakri và con gái Amy cùng chồng Julio. Ông rất yêu các con của mình nhưng cũng rất yêu các cháu nội, ngoại, đó là Leila, Jasari, Isa và Avi. Chúng ta vẫn có thể thấy được sự tồn tại của ông thông qua anh rể của ông và người bạn thân Mickey Shapiro, cũng như các cháu trai, cháu gái. Là tín đồ của thể loại phim hài hước và có tiết tấu nhanh, nên sau khi nghỉ hưu, ông đã biến ước mơ của mình thành sự thật bằng cách xuất hiện trên rất nhiều bộ phim và cả trên truyền hình. Tang lễ sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng thứ hai tại nghĩa trang Sinai Memorial Park. Thay cho việc phúng viếng bằng hoa, các bạn có thể mang theo những vật phẩm để tặng lại cho các tổ chức từ thiện dưới tên của ông. Để tỏ lòng tôn trọng những niềm vui sướng trong cuộc đời của Harold, bạn hãy hôn người bạn yêu thương và ăn bánh pizza pepperoni. Lời cáo phó trực tuyến. Trong suốt quá trình đấu tranh với căn bệnh ung thư phổi của bà Camille, chồng bà luôn cập nhật cho mọi người về tình trạng sức khỏe của vợ trên trang web của họ và nhiều trang mạng xã hội khác. Hai vợ chồng đã thống nhất với nhau rằng sẽ đăng lời cáo phó trực tuyến ngay sau khi Camille qua đời. Và sau khi bà Camille mất, tin tức đã được lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng chỉ trong vòng vài phút. Viết cáo phó. Thứ nhất, ai sẽ chịu trách nhiệm viết cáo phó? Thứ hai, cáo phó sẽ xuất hiện ở đâu? Thứ ba, những thông tin có thể đăng tải. 1. Tên thật và bí danh. 2. Tuổi tác. 3. Nơi cư ngụ. 4. Ngày và nguyên nhân qua đời. 5. Những người còn lại trong gia đình, vợ hay chồng, con cháu, anh chị em, cha mẹ, bạn bè, thú cưng. 6. Người thân qua đời trước đó. 7. Điểm một vài cột mốc đáng nhớ về cuộc đời. 8. Ngày tháng năm sinh. 9. Bằng cấp. 10. Nghề nghiệp. 11. Sở thích và thú vui. 12. Thành tựu đạt được. 13. Tính cách, ý thích và những câu chuyện độc đáo. 14. Thông tin về tang lễ. 15. Yêu cầu về chấp điếu như vòng hoa, tiền phúng điếu, nhang đèn, v.v. Hãy để bản cáo phó phản ánh con người và bản chất thật của người thân của bạn. Nhìn mặt lần cuối. Ai chịu trách nhiệm xác nhận người quá cố? Maurier và Jacquier là đồng nghiệp trong nhiều thập kỷ tại một trường đại học cho đến khi ông Maurier đột ngột qua đời. Hai người con gái của ông vội bay về để tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, trong ngày diễn ra lễ tang, khi được yêu cầu xác nhận về người chết trước khi đóng nắp quan tài, hai người con gái do quá đau buồn đã không đủ dũng khí để thực hiện thủ tục này. Để giúp các con ông Maurier vượt qua thời khắc khó khăn và đau xót đó, ông Jacques đã tự nguyện nhìn mặt ông Maurier lần cuối và xác nhận với nhân viên nhà xác rằng người nằm trong quan tài chính là người thân của họ. Tang lễ đã được cử hành theo đúng ý nguyện của ông Maurier. Bản hợp tấu giang dở. China, một thần đồng về piano, qua đời vì bệnh máu trắng ở tuổi 12. Tại nhà xác, trước ngày chôn cất, China nằm đó, trên người mặc bộ váy xếp ly màu hồng mà cô bé đã mặc tại buổi hòa nhạc đầu tiên của mình, và ôm một bó hoa hồng đỏ thắm giống như hình ảnh của em sau buổi biểu diễn. Những vòng hoa được người hâm mộ và những người bạn của gia đình gửi đến lấp đầy cả căn phòng. Hàng trăm người đã đến để bày tỏ niềm thương tiếc. Mọi người cùng xếp hàng để được nhìn mặt Gina lần cuối và kiên nhẫn chờ đến lượt mình nói lời chia buồn với cha mẹ em. Trước khi ra về, tất cả khách viếng đều dừng lại ký tên vào sổ lưu niệm. Thầy Lê Chin, người thầy dạy nhạc đầu tiên của Gina, đã viết: "Sự ra đi của Gina đã để lại một mất mát lớn cho cộng đồng và cho nền âm nhạc của thế giới." Nhìn mặt người chết lần cuối cùng trước khi chôn hay hỏa táng có thể là một tập tục của nhiều nền văn hóa, nhưng có thể không được khuyến khích ở các nền văn hóa khác. Việc nhìn mặt người chết lần cuối cùng sẽ giúp bạn chấp nhận sự thật là người đó đã qua đời. Đây là một việc khó khăn, nhưng sẽ giúp bạn được an ủi phần nào khi thấy người thân của mình nằm thanh thản trong quan tài. Nhưng ở khía cạnh khác, việc làm này có thể gây cho bạn những cảm xúc khó chịu, và nếu vậy, bạn có thể chọn cách bỏ qua việc này. Nhìn mặt lần cuối. Thứ nhất, nếu có tập tục nhìn mặt người quá cố, việc này sẽ được diễn ra công khai hay riêng tư, kín đáo. Thứ hai, ai sẽ xác nhận người quá cố với nhân viên tang lễ? Thứ ba, bạn phải chấp nhận rằng thi thể người quá cố sẽ không còn giống như trong ký ức của bạn. Thứ tư, hãy tôn trọng lựa chọn của người khác khi quyết định không nhìn mặt người thân lần cuối. Việc nhìn mặt người thân lần cuối phụ thuộc vào phong tục và mong muốn của mỗi cá nhân. Tang lễ. Đội quân danh dự. Chamet, người đã qua đời khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Afghanistan, nằm trong quan tài với bộ quân phục thẳng nếp. Mẹ anh, bà Linda, nhận ra rằng Chamet sẽ được an táng theo nghi thức của quân đội. Sau buổi lễ tại nhà thờ, một đám rước 50 chiếc xe hơi hộ tống xe tang đến tận nghĩa trang. Tại phần mộ, thành viên của các lực lượng vũ trang tiến hành thủ tục lễ tang danh dự theo nghi thức quân đội, bao gồm cả việc gấp cờ tang, trao lại cho bà Linda và thổi kèn đồng. Một nhóm tình nguyện gồm 7 cựu chiến binh đã bắn 21 phát đại bác để tiễn biệt. Đồng loạt, 7 cây súng được bắn lên trời 3 lần. Một chiếc lưỡi lê, nón bảo hiểm và một cây thánh giá được đặt vào phần mộ. Gia đình và bạn bè đứng đó chứng kiến chiếc quan tài của Samet từ từ hạ huyệt. Tang lễ trên biển. Mizumi và chồng đã mua phần đất chôn cho cốt của mình nằm liền kề nơi chôn cất của các thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, sau khi tham dự tang lễ được tổ chức trên biển của một người cháu, họ đã quyết định rằng họ cũng sẽ làm như thế trong lễ tang của mình, thay vì địa táng. Điều này rất có ý nghĩa đối với họ, vì hai người thường xuyên tham gia những chuyến du ngoạn đánh cá trong suốt hơn 50 năm qua của cuộc sống hôn nhân. Sau khi chồng qua đời, bà Mizumi đã sắp đặt mọi việc cho tang lễ. Một nhóm nhỏ, các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết bước lên một chiếc tàu dành riêng cho việc này. Gió biển khiến tinh thần mọi người trở nên phấn chấn hơn. Đây không còn là một sự kiện u buồn nữa. Người thuyền trưởng đặt cho cốt vào một cái rổ và vòng hoa ở phía trên. Sau đó, ông nói lời cầu nguyện và từ từ thả chiếc rổ xuống biển. Vòng hoa nổi trên mặt nước và trôi đi. Mizumi nói với con gái, cô Sachiko rằng, những bông hoa đang trên đường đến Hawaii. Chủ đề của đám tang. Tại nghĩa trang Hollywood Forever ở Hollywood, California, Shannon O'Farrin, giám đốc nhà tang lễ, miêu tả về những đám tang mang tính chất cá nhân. Một gia đình đã sử dụng chủ đề về hành trình của người quá cố và yêu cầu tất cả mọi người, bao gồm cả người quá cố, mặc áo sơ mi truyền thống của vùng Hawaii. Một phụ nữ khác đề nghị bạn bè của bà ngoại mình mặc trang phục màu tía đến dự đám tang, vì đó là màu sắc yêu thích của người bà vừa ra đi. Vợ một thành viên của hội thiết kế thời trang đã sắp xếp đem theo một mannequin mặc bộ quần áo yêu thích do chồng mình vẽ. Một người đàn ông chuyên đóng vai hề trên truyền hình đã được chôn cùng với chiếc mũi đỏ nổi tiếng của mình. Galen Goben, nhân viên tại nghĩa trang Forest Lawn ở California, miêu tả về những kỷ vật mọi người thường để lại trước khi rời đám tang, ví dụ như hạt giống hoa tại tang lễ của người làm vườn, quân bài xì phé tại đám tang của người làm nghề chia bài ở Las Vegas. Tại một vài đám tang, những kỷ vật tình yêu sẽ được đặt vào quan tài như những tấm hình, kẹo, đèn pin và gấu bông. Đám tang mang tính chất cá nhân dành cho người thân yêu sẽ cho bạn cơ hội ghi dấu ấn của mình lên buổi lễ. Việc sáng tạo trong tang lễ không làm mất đi tính trang nghiêm cần có. Cá nhân hóa đám tang sẽ làm cho buổi lễ phản ánh được tính cách người thân của bạn. Điếu văn. Soạn và đọc điếu văn cho người thân sẽ cho bạn cảm giác toại nguyện tuyệt vời. Bài điếu văn có thể ủy mị hay hóm hình, nhưng cần phản ánh chính xác cuộc đời của người đã khuất, vì tất cả mọi người tham dự tang lễ đều sẽ nhận ra nếu bạn vẽ một bức tranh sai lệch về người quá cố. Bạn hãy cân nhắc đến việc chỉ mời những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết để có thể cùng chia sẻ những kỷ niệm đẹp về người quá cố. Nếu nhân viên của đơn vị làm dịch vụ mai táng cũng chính là người chịu trách nhiệm chuẩn bị điếu văn, bạn phải đảm bảo rằng người đó hiểu biết chính xác về người đã khuất. Bên cạnh đó là những mục tiêu cũng như những điều được xem là quan trọng. Nhà môi trường học. Những người bạn của Margaret Chan không ngạc nhiên khi cô muốn một đám tang xanh trên khu đất của mình ở vùng ngoại ô New Hampshire. Họ tổ chức tang lễ cho cô vào một ngày mùa xuân mát mẻ dưới tán bạch dương. Thi thể Margaret Chan được bọc trong chiếc chăn yêu thích của cô. Cô luôn cuộn mình trong chiếc chăn này mỗi mùa đông kể từ khi tôi biết cô. Cô bạn thân nhất, Talia, chia sẻ. Chúng tôi nói lời từ biệt cô ấy một cách tự nhiên nhất. Không ướp xác, không có sự phô trương cũng như các nghi lễ long trọng. Khi mọi người phát biểu, họ đã dệt nên câu chuyện về cuộc đời của Margaret Chan. Sự tận tâm của cô với môi trường, các hoạt động chính trị và sự đánh giá cao về nghệ thuật đương đại. Không rập khuôn. Trong suốt 10 năm qua, Arthur đã trở thành người chăm sóc duy nhất cho cha mẹ. Anh là người đọc điếu văn ở cả hai đám tang của cha mẹ và đã chuẩn bị bài phát biểu bằng cách viết ra một vài ghi chú, sau đó nhìn thẳng vào mắt khán thính giả và phát biểu bằng cả trái tim mình. Tại đám tang của mẹ, anh đã miêu tả mẹ mình là quan trọng hơn cả sự sống và là tất cả tình yêu của anh. Sau đám tang, những người hàng xóm đã nói với anh rằng hẳn mẹ anh sẽ rất tự hào khi được nghe những lời lẽ tốt đẹp này và được biết về tình yêu mà cậu con trai dành cho mình. 5 năm sau, khi chuẩn bị điếu văn cho cha, Arthur cho rằng sẽ không trung thực khi chỉ nói về những ưu điểm của cha. Anh tự nhắc mình về những đám tang khác. Khi khách mời nhận ra những lời nói đó được phát biểu hoàn toàn không đúng sự thật, Arthur đã khiến khách đến dự lễ tang kinh ngạc khi anh tiết lộ trong suốt khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, bệnh tình của cha càng trở nên nặng khi ông càng trở nên bùn xỉn. Anh chia sẻ với những thính giả đang lặng thinh vì sốc kia biết rằng anh lớn lên trong sự ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần của người cha. Nhưng đó chính là con người thật của ông, anh khẳng định. Bù lại, bài phát biểu của Arthur cũng ca ngợi cha mình. Cha tôi không bao giờ say xỉn hay nghỉ làm dù chỉ một ngày. Ông là một phóng viên ảnh dũng cảm trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông luôn là trụ cột trong gia đình, dù còn nhiều khuyết điểm, nhưng ông đã luôn làm mọi việc tốt nhất trong khả năng của mình. Nước sốt mì spaghetti. Galen Goben đã tổ chức một đám tang mang đậm phong cách cá nhân sau khi phỏng vấn các thành viên của gia đình Anna Maria và thấy mọi người đều tấm tắc khen món nước sốt mì spaghetti của bà. Để chuẩn bị cho bài điếu văn, Goben đã xây dựng một biểu tượng xung quanh món ăn mang đậm dấu ấn của Anna Maria. Mỗi thành phần trong món ăn đã trở thành một khía cạnh đặc trưng của cuộc đời Anna Maria. Cà chua, thành phần cơ bản để tạo ra món nước sốt, là đại diện cho nơi sinh ra và cuộc sống hôn nhân của bà. Các món gia vị là biểu trưng cho những món ăn ngày lễ mà bà đã chiêu đãi cả nhà. Món thịt cung cấp nguồn dinh dưỡng cơ bản, giống như việc bà đã chu cấp tiền học phí để con cháu mình được học hành đến nơi đến chốn. Bằng những ẩn dụ trên, Goben đã thể hiện được lòng kính trọng dành cho Anna Maria và đã lột tả được vai trò nội tướng của bà trong gia đình. Tôn giáo và phong tục truyền thống đặc trưng trong việc vinh danh người quá cố. Những nghi thức tang lễ và phong tục ăn sâu vào niềm tin tôn giáo và văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với ngành tâm lý học, xã hội học và các chức năng mang tính biểu tượng. Bạn đã rất quen thuộc với tôn giáo và phong tục của dân tộc mình, nên có lẽ bạn sẽ rất thích thú nếu có cơ hội mở rộng tầm mắt qua việc tìm hiểu cách thức các dân tộc khác bày tỏ lòng kính trọng với người quá cố. Tang lễ của người Công giáo. Moren sinh ở Israel, đã làm công việc của một nhân viên xã hội trong suốt 26 năm qua tại bệnh viện của thành phố. Sự tận tâm của cô với bệnh nhân và đồng nghiệp được đánh giá cao đến nỗi mọi người ví cô như mẹ Teresa của bệnh viện Holy Angel. Cái chết của cô sau một khoảng thời gian đấu tranh với căn bệnh ung thư đã làm cho tất cả mọi người choáng váng. Buổi tối trước ngày diễn ra lễ truy điệu, cả gia đình cùng thức bên cạnh thi thể cô tại nhà tang lễ. Rất nhiều bạn bè và họ hàng đã đến và xếp thành hàng dài ngoài hành lang trước khi bước vào căn phòng phủ đầy hoa để chia tay Moren lần cuối cùng. Hôm sau, cha Okongno chủ trì lễ tang tại một nhà thờ Công giáo, nơi bánh và rượu được dâng lên và trao cho người tham dự để tưởng nhớ đến cái chết của Chúa. Đứng bên cạnh tấm hình lớn của Moren, cha Okongno đã đọc một bài điếu văn cảm động về sự phi thường của cô, khiến cho cả hội đoàn rơi lệ. Thánh ca, những lời cầu nguyện và lời tri ân vang lên. Thẻ nguyện mang hình Đức Mẹ Đồng Trinh có in ngày tháng năm sinh và ngày mất của Moren ở mặt sau được phân phát cho mọi người. Sau đó thi thể Moren sẽ được hỏa táng và cha Okongno sẽ đem cho đốt của cô về Ireland mai táng bên cạnh những thành viên khác trong gia đình cô. Tang lễ theo Do Thái giáo. Sau khi mẹ của Candy qua đời, ba người con của bà đã sắp xếp tổ chức lễ tang cho bà theo nghi thức Do Thái giáo cổ xưa. Họ mua cho mẹ một bộ trang phục nhà thờ để mặc khi chôn, tô điểm cho mẹ bằng nhiều nhẫn và vòng tay. Họ tổ chức tang lễ với chiếc quan tài mở nắp tại nhà thờ nơi ông ngoại họ từng làm linh mục. Còn Candy chơi đàn piano và organ cho dàn đồng ca. Candy cảm thấy vô cùng dễ chịu khi được quay trở lại nhà thờ gắn liền với thời thơ ấu. Cô thấy ấm lòng hơn khi những người đến tham dự lễ tang đều thể hiện sự tôn trọng với người quá cố. Khách đến tham dự kể những câu chuyện làm Candy vô cùng ngạc nhiên, và lần đầu tiên cô được biết tại trại dưỡng lão, mọi người vẫn gọi mẹ mình là chim sơn ca. Sau đám tang, cả gia đình tổ chức một buổi tiệc tại gian nhà cũ kỹ thuộc sở hữu của nhà thờ. Họ cùng nhau dùng những món ăn quen thuộc như đậu đen hầm, gà nướng, rau xanh và bánh khoai lang. Nét đặc trưng của đạo Hồi. Reza và gia đình người Iran theo đạo Hồi của Anh không lên kế hoạch cho một đám tang. Do đó, khi cha Reza qua đời, với tư cách là con trai trưởng, anh có nhiệm vụ tắm rửa và mặc áo điệm màu trắng cho cha theo phong tục Hồi giáo tại nhà tang lễ. Phong tục này phải được thực hiện trong vòng 3 ngày kể từ khi người đó qua đời. Tại khu vực gia đình Reza sinh sống ở California, không có nghĩa trang dành riêng cho người Hồi giáo, mà chỉ có một khu vực đặc biệt bên trong nghĩa trang của người Thiên Chúa giáo. Khu vực này dành cho người Hồi giáo và người chết sẽ được chôn cất hướng về phía thánh đường Hồi giáo Mecca. Tại khu huyệt mộ, nơi chính thức diễn ra lễ cầu nguyện của người Hồi giáo, toàn thể gia đình than khóc và quan tài được từ từ hạ huyệt. Sau đó, người ta lấp đất lại. Trong thời gian chờ đợi, gia đình và bạn bè thân thích sẽ cùng nhấm nháp quả trà là và bánh mật ong trộn nghệ tây. Nước hoa hồng được chuẩn bị sẵn cho trường hợp có người bị ngất. Sau khi phần huyệt mộ đã được lấp lại, người ta sẽ dựng bia mộ và đặt lên mộ nhiều hoa tươi. Khi mọi việc đã hoàn tất, Reza mời tất cả mọi người về nhà để dùng bữa ăn truyền thống của người Iran, gồm có bánh mì, kebab, rau trộn, cơm và các món ngọt. Đạo Hindu. Khi ông Dani mất, vợ ông Padmala đã sắp xếp để hỏa táng thi thể của ông theo phong tục của đạo Hindu. 13 ngày sau, gia đình và bạn bè sẽ tập trung tại nhà Padmala để cử hành buổi lễ đánh dấu việc linh hồn ông Dani chính thức bay đi. Họ treo di ảnh của ông và đốt nến suốt ngày đêm, chuẩn bị những món ăn yêu thích của ông, cà ri đậu bắp và cơm thập cẩm với rau và đậu lăng. Trong trang phục màu trắng, bà Padmala cùng với con gái đón khách đến chia buồn. Hiểu biết về các phong tục tập quán khác nhau. Thứ nhất, bạn hãy nhớ rằng không phải tất cả mọi người trong cùng một tôn giáo hay tầng lớp xã hội đều muốn tiến hành những tục lệ giống nhau cho tang lễ của mình. Thứ hai, hãy trân trọng sự trở lại của những giá trị truyền thống bị lãng quên. Thứ ba, tìm hiểu về những loại hoa và những kỷ vật phù hợp. Thứ tư, hãy hỏi mọi người nào đó quen thuộc với những phong tục truyền thống và những điều cấm kỵ về kiểu dáng, màu sắc trang phục của những người dự kiến sẽ tham dự tang lễ. Đừng ngần ngại khi tham dự một đám tang mà bạn chưa hiểu rõ. Lên kế hoạch và tham dự tang lễ sẽ giúp bạn phần nào chữa lành vết thương lòng. Nghi thức tang lễ là một cách tỏ lòng tôn kính người đã khuất, đồng thời đem lại sự thanh thản cho bạn và những người đưa tang. Bài viết điếu văn và âm nhạc sẽ giúp bạn nhớ lại con người thật của người đã khuất, cũng như nhắc lại với bạn về những điều thiêng liêng trong cuộc đời của người đó. Những món quà tặng như tiền phúng điếu, hoa, thức ăn chính là biểu trưng của tình yêu và sự quan tâm mà mọi người dành cho người quá cố. Bạn sẽ có thêm sức mạnh từ gia đình và bạn bè, những người đến để bày tỏ sự kính trọng với người thân yêu của bạn.